Hiệp ước Pháp Thanh 1887. Trung Hoa ngày xưa đã viện dẫn Hiệp ước Pháp Thanh ký năm 1887 để khẳng định rằng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về mình. Sau này, phát ngôn viên của Trung Quốc và các tác giả Trung Quốc đều nhiều lần dùng hiệp ước này để khẳng định Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc. Thật sự, hiệp ước này không phải là hiệp ước phân chia những đảo ngoài khơi xa, hai si giữa toàn bộ nước Việt Nam và Trung Hoa, mà chỉ ấn định biên giới giữa miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa. Ngày nay trong những cuộc đàm phán, Trung Quốc không nhắc đến hiệp ước này nữa, nhưng cho đến hiện tại, không ít các tác giả mà phần lớn là những tác giả Trung Hoa sống ở nước ngoài viết về vấn đề này vẫn viện dẫn Hiệp ước 1887 như một trong những lý lẽ chính để chứng minh là hai quần đảo thuộc về Trung Quốc, và một số các tác giả phương Tây có lẽ vì ảnh hưởng dây chuyền dùng những bài viết trên nên cũng kết luận là hiệp ước này trao cho Trung Hoa chủ quyền trên các đảo tranh chấp. Vì vậy thiết tưởng cũng nên làm sáng tỏ sự lầm lẫn này vì ảnh hưởng dây chuyền của nó trong dư luận thế giới. Một số tác giả trên đã trích đoạn sau đây của hiệp ước để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Từ Quảng Đông, những điểm tranh chấp nằm từ phía đông đến phía tây bắc của Móng Cái, ngoài biên giới đã được hai phái bộ xác định, có thể coi là thuộc về Trung Quốc. Những hòn đảo nằm ở phía đông dọc đường kinh tuyến đông 105 độ 43 phút của Paris, có nghĩa là trục bắc nam đi qua điểm phía đông của đảo Chaco hay Quan Chuan, Trà Cổ, và làm thành đường biên giới cũng thuộc về Trung Quốc. Các đảo Gotho và các đảo khác nằm phía tây của đường kinh tuyến thuộc về An Nam. Các tác giả trên lý luận rằng vì Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía đông kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút nên thuộc về Trung Quốc. Có tác giả cho rằng phải giải thích hiệp ước theo sát nghĩa lời văn trong hiệp ước. Thực ra nếu giải thích sát nghĩa thì phải hiểu hiệp ước 1887 là một hiệp ước phân chia biên giới giữa hai miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa mà thôi, chứ không phải chia các đảo ở ngoài xa khơi, High Sea, Haute-Mer, không thuộc vùng biển của miền Bắc Việt Nam. Chỉ cần nhìn tên của hiệp ước cũng đủ để thấy điều đó. Hơn nữa, Công ước Viên về điều ước quốc tế có ấn định rằng một hiệp ước phải được giải thích sát nghĩa những từ được dùng trong hiệp ước, nhưng nếu phương pháp này đưa đến một sự vô lý hay ngu xuẩn thì có thể dùng những tài liệu hoặc hiệp ước khác có liên quan đến hiệp ước này hoặc tìm hiểu mục đích của hiệp ước để giải thích những điểm không rõ rệt. Dựa vào những điều khoản trên của Công ước Viên, chúng ta có thể xét hiệp ước 1887 theo 3 phương pháp. 1. Xét sát nghĩa lời văn của hiệp ước. 2. Xét toàn thể bản hiệp ước. Và 3. Tìm hiểu mục đích của hiệp ước. 2.1. Xét sát nghĩa lời văn bản hiệp ước. Việc này thật ra rất đơn giản trong trường hợp hiệp ước 1887. Như đã nói trên, chỉ cần nhìn tên của hiệp ước trên bản chính bằng tiếng Pháp, cũng đủ thấy hiệp ước này chỉ liên quan đến biên giới giữa miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa. Tiếng Pháp Tonkin là miền Bắc Việt Nam. Trong thời thuộc địa, Pháp đã chia Việt Nam ra làm 3 kỳ. Miền Bắc gọi là Tonkin, miền Trung gọi là An Nam hoặc vẫn giữ tên của cả nước Việt Nam, và miền Nam gọi là Cochinchina. Các tác giả nêu trên tưởng rằng Tonkin là toàn thể nước Việt Nam. Chữ Frontier dùng trong điều 2 của hiệp ước cho thấy rõ ràng là kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút là biên giới biển, nhưng chỉ là biên giới biển thuộc miền Bắc Việt Nam, Tonkin, chứ không phải là đường phân chia các đảo ngoài khơi xa, ngang với miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam. Hiệp ước đã ấn định rõ chiều hướng của biên giới, đó là hướng Bắc Nam, và nó kéo ngang góc đông của đảo Trà Cổ. Và vì đây là biên giới giữa Tonkin và Trung Hoa, nên phải hiểu biên giới này chấm dứt ở điểm nào, ngang với ranh giới mà trước kia Pháp đã ấn định giữa Tonkin và An Nam, tức là ranh giới giữa miền Bắc Việt Nam và miền Trung Việt Nam. Việc ấn định biên giới giữa miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa cũng dễ hiểu nếu nhìn vào cách Pháp chia và quản trị nước Việt Nam thời đó. Nhằm thực hiện chính sách chia để trị, Pháp đã chia Việt Nam thành ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau. Miền Bắc theo chế độ bảo hộ, miền Trung vì hệ thống vua và triều đình Huế vẫn còn, dù chỉ là tượng trưng, nên theo chế độ tự trị, và miền Nam thì theo chế độ thuộc địa. Ba miền được xem gần như ba xứ riêng biệt. Vì vậy, vấn đề ấn định biên giới chỉ là giữa Tonkin miền Bắc và Trung Hoa mà thôi, chứ không phải miền Trung hoặc miền Nam, là chuyện dễ hiểu đối với chính sách thuộc địa của Pháp thời đó. Nói tóm lại, dùng phương pháp giải thích sát nghĩa cho thấy hai chữ Tonkin và Frontier chỉ rõ đây là biên giới giữa hai miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa. Nó bao gồm biên giới đất và biên giới biển, tức là vùng vịnh Bắc Bộ. 2.2. Xét toàn bộ bản hiệp ước. Toàn bộ bản hiệp ước không có chỗ nào nói đến Hoàng Sa và Trường Sa. Toàn văn bản hiệp ước nói đến việc kẻ biên giới giữa miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa, và ấn định những điểm mà ủy ban kẻ biên giới của hai bên Pháp Thanh không đồng ý với nhau được, đó là hai đoạn biên giới Vân Nam và Quảng Đông. Các tác giả nói trên chỉ viện dẫn đoạn liên quan tới đoạn biên giới Quảng Đông, tuy nhiên trước đó hiệp ước có nói những điểm mà ủy ban hai bên không đồng ý với nhau được và những điều chính được dự trù ở điều 3 của hiệp ước 9 tháng 6 1885 được ấn định như sau. Ở Quảng Đông, những điểm tranh chấp 3 chấm. Sau đoạn nói đến biên giới Quảng Đông tới đoạn ấn định biên giới Vân Nam, trên vùng biên giới Vân Nam, đường biên giới được ấn định như sau. 2 chấm 3 chấm. Nếu theo sự giải thích của Trung Hoa là tất cả những đảo nào nằm ở phía đông của kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút thuộc về Trung Hoa, thì không những Hoàng Sa, Trường Sa mà tất cả các đảo ven bờ biển Việt Nam nằm ở phía đông của kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút đều thuộc về Trung Quốc. Sự giải thích đưa đến một kết luận vô lý hoặc ngu xuẩn. Absurd or unreasonable, theo đúng như danh từ mà Công ước Viên dùng. Do đó, chúng ta có thể tìm hiểu mục đích của Hiệp ước 1887 bằng cách xét các tài liệu và các hiệp ước liên quan đến Hiệp ước 1887. 2.3. Mục đích của Hiệp ước 1887. Nếu đọc bản báo cáo của ông Duro de Van Comte gửi cho Bộ Ngoại giao Pháp giải thích Hiệp ước 1887, chúng ta càng thấy rõ hơn mục đích của Hiệp ước là kẻ hai đoạn tranh chấp của biên giới miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa. Hiệp ước 1887 được ký thể theo điều 3 của Hiệp ước 1885 là một hiệp ước hữu nghị nhằm chấm dứt sự xung đột giữa hai bên Pháp Thanh. Sau khi Pháp đưa quân đến Việt Nam thì ba tổng đốc Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam cho quân vượt biên giới giữa Bắc Việt Nam và Trung Hoa. Vì vậy, để chấm dứt tình trạng này và giáng hồi lại biên giới cũ, Pháp đã thỏa thuận với Trung Hoa ở điều 3 của Hiệp ước 1885 là hai bên sẽ lập một ủy ban kẻ biên giới gồm chuyên viên của cả hai bên để kẻ lại biên giới. Hiệp ước 1885 cũng ấn định là nếu có điểm bất đồng giữa chuyên viên của hai bên về bất cứ điểm nào liên quan đến việc kẻ biên giới thì ủy ban này sẽ chuyển vấn đề sang cho chính quyền hai bên xét xử. Biên giới được kẻ chia ra làm ba đoạn: đoạn biên giới Quảng Tây, đoạn biên giới Quảng Đông và đoạn biên giới Vân Nam. Việc ấn định đoạn Quảng Tây không gặp rắc rối gì, nhưng hai bên không thỏa thuận được trong việc kẻ hai đoạn biên giới Quảng Đông và Vân Nam. Từ đó mới có Hiệp ước 1887 do hai chính quyền ký để giải quyết hai đoạn biên giới trên. Tại Quảng Đông, sự bất đồng liên quan đến vùng Bắc Lung, tức Bạch Long và những đảo quanh đó. Vì có quân thổ phỉ từ Trung Hoa sang tập trung ở vùng này, nên Pháp đã đưa quân đến chiếm đóng. Trung Hoa phản đối, đòi vùng này là vùng của Trung Hoa, do đó mới xảy ra sự tranh chấp. Như vậy, sự tranh chấp không liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc đó, Trung Hoa chưa để ý đến hai quần đảo này và Pháp cũng chưa biết rằng Việt Nam đã có chủ quyền trên hai quần đảo đó. Vì thế, lúc đó chưa hề có tranh chấp trên hai quần đảo này, cho nên Pháp và Trung Hoa khi ký kết Hiệp ước 1887 không hề nghĩ đến hai quần đảo này. Tóm lại, mục đích của Hiệp ước 1887 là kẻ hai đoạn biên giới Quảng Đông và Vân Nam và đường biên giới kẻ theo điều 2 của Hiệp ước 1887 chỉ giới hạn ở biên giới miền Bắc Việt Nam và vịnh Bắc Bộ mà thôi. Trung Quốc một mặt nói rằng Hiệp ước 1887 áp dụng cho Hoàng Sa và Trường Sa là những đảo nằm ngoài khơi xa. Nhưng mặt khác, khi bàn về biên giới vùng Bắc Bộ thì Trung Quốc lại khẳng định rằng hiệp ước này chỉ phân chia những đảo ở vùng Bắc Bộ chứ không phải là biên giới biển. Ngày 12 tháng 5 năm 1973, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hàn Niệm Long, Han Nhan Long, đã tuyên bố điều nói trên. Như vậy, Trung Quốc tự mâu thuẫn. 3. Những lời tuyên bố của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trung Quốc nói rằng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa vì những dữ kiện sau đây. Ngày 15 tháng 6 năm 1956, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nói rằng, theo những tài liệu của Việt Nam, trên phương diện lịch sử, Si Sa và Nan Sa thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, trong bối cảnh của thời kỳ chiến tranh lạnh, khi Mỹ bắt đầu can thiệp vào Việt Nam tuyên chiến với Trung Quốc và hạm đội Mỹ đi lại tuần tiễu trên eo biển Đài Loan, Trung Quốc bèn tuyên bố lãnh hải của mình là 12 dặm. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi bức công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai, nguyên văn như sau. Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. Chúng tôi xin gửi đồng chí Tổng lý lời chào trân trọng. Ngày 9 tháng 5 năm 1965, nhân lúc Mỹ leo thang chiến tranh tại Việt Nam và ấn định những vùng chiến thuật, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tuyên bố Si Sa thuộc về chủ quyền của Trung Quốc. Những lời tuyên bố trên không có hiệu lực vì trước năm 1975, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không quản lý những đảo này. Lúc đó những đảo này nằm dưới sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa mà các chính phủ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo. Còn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam cũng không tuyên bố điều gì có thể làm hại đến chủ quyền này cả. Tác giả Monique Tremiller Grendel đã viết như sau, có thể dịch là: trong những điều kiện này, những lời tuyên bố hoặc lập trường nào đó của chính quyền miền Bắc Việt Nam không có hiệu lực gì đối với chủ quyền. Đây không phải là chính quyền có thẩm quyền trên quần đảo này. Người ta không thể chuyển nhượng những gì người ta không kiểm soát được. Một lý lẽ thứ hai nữa là, đứng trên phương diện thuần pháp lý, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó không phải là một quốc gia trong cuộc tranh chấp. Trước năm 1975, các quốc gia và lãnh thổ tranh chấp gồm Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam Cộng Hòa và Philippines. Như vậy, những lời tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xem như lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba, không có ảnh hưởng đến vụ tranh chấp. Nếu đặt giả thuyết Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một, thì dựa trên luật quốc tế, những lời tuyên bố đó cũng không có hiệu lực. Tuy nhiên, có tác giả đã nêu thuyết Estoppel để khẳng định những lời tuyên bố đó có hiệu lực bó buộc đối với Việt Nam và Việt Nam bây giờ không có quyền nói ngược lại. Theo luật quốc tế, không có một văn bản pháp lý nào có thể gắn cho những lời tuyên bố đơn phương một tính chất bó buộc, ngoại trừ thuyết Estoppel. Điều 38 Quy chế Tòa án quốc tế không liệt kê những lời tuyên bố đơn phương trong danh sách những nguồn gốc của luật pháp quốc tế. Estoppel là một nguyên tắc theo đó một quốc gia không có quyền nói hoặc hoạt động ngược lại với những gì mình đã nói hoặc hoạt động trước kia. Câu tục ngữ thường dùng để định nghĩa nó là One cannot at the same time blow hot and cold. Nhưng thuyết Estoppel không có nghĩa là cứ tuyên bố một điều gì đó thì quốc gia tuyên bố phải bị ràng buộc bởi lời tuyên bố đó. Thuyết Estoppel bắt nguồn từ hệ thống luật quốc nội của Anh được thâu nhập vào luật quốc tế. Mục đích chính của nó ngăn chặn trường hợp một quốc gia có thể hưởng lợi vì những thái độ bất nhất của mình và do đó gây thiệt hại cho quốc gia khác. Vì vậy, Estoppel phải hội đủ các điều kiện chính. Một, lời tuyên bố hoặc hành động phải do một người hoặc cơ quan đại diện cho quốc gia phát biểu và phải được phát biểu một cách minh bạch. 2. Quốc gia Estoppel phải chứng minh rằng mình đã dựa trên những lời tuyên bố hoặc hoạt động của quốc gia kia mà có những hoạt động nào đó hoặc không hoạt động. Yếu tố này trong luật quốc nội Anh Mỹ gọi là reliance. 3. Quốc gia nại Estoppel cũng phải chứng minh rằng vì dựa vào lời tuyên bố của quốc gia kia, mình đã bị thiệt hại, hoặc quốc gia kia đã hưởng lợi khi phát biểu lời tuyên bố đó. 4. Nhiều bản án còn đòi hỏi lời tuyên bố hoặc hoạt động phải được phát biểu một cách liên tục và trường kỳ. Thí dụ, bản án phân định điển trong vùng vịnh Maine, bản án những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua, bản án ngôi đền Bret Havre. Ngoài ra, nếu lời tuyên bố đơn phương có tính chất một lời hứa, nghĩa là quốc gia tuyên bố mình sẽ làm hoặc không làm một việc gì, thì quốc gia phải thực sự có ý định muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó, thực sự muốn thi hành lời hứa đó. Thuyết Estoppel với những điều kiện trên đã được án quốc tế áp dụng rất nhiều. Trong bản án thềm lục địa vùng biển Bắc giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Đan Mạch Hà Lan, tòa án quốc tế đã phán quyết rằng Estoppel không áp dụng cho Cộng hòa Liên bang Đức, mặc dù quốc gia này đã có những lời tuyên bố trong quá khứ nhằm công nhận nội dung của Công ước Geneva 1958 về thềm lục địa, vì Đan Mạch và Hà Lan đã không bị thiệt hại khi dựa vào những lời tuyên bố đó. Trong bản án những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua giữa Nicaragua và Mỹ, tòa đã phán quyết như sau. Estoppel có thể được suy diễn từ một thái độ, những lời tuyên bố của một quốc gia nhằm chấp nhận một tình trạng nào đó. Thái độ hoặc lời tuyên bố không những phải được phát biểu một cách rõ rệt và liên tục, mà còn phải khiến cho một hoặc nhiều quốc gia khác dựa vào đó mà thay đổi hoạt động và do đó phải chịu thiệt hại. Áp dụng những nguyên tắc trên của Estoppel vào những lời tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chúng ta thấy điều kiện 2 và 3 đã nêu ở trên. Năm 1956, năm 1958 và 1965, Trung Quốc đã không có thái độ nào hoặc thay đổi thái độ vì dựa vào lời tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và Trung Quốc cũng không thể chứng minh được rằng mình bị thiệt hại gì do dựa vào những lời tuyên bố đó. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không được hưởng lợi gì khi có những lời tuyên bố đó. Lúc đó hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa rất thân thiện, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Những lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn toàn do tình hữu nghị Hoa Việt. Hơn nữa, lời văn của bản tuyên bố không hề nói rõ ràng minh bạch là công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Hoàng Sa. Bức công hàm chỉ nói, chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy, nghĩa là quyết định ấn định lãnh hải 12 dặm của Trung Quốc và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng có thể hiểu là một lời hứa đơn phương, một lời tuyên bố ý định sẽ làm một việc gì. Thật vậy, đây là một lời hứa sẽ tôn trọng quyết định của Trung Quốc trong việc ấn định lãnh hải của Trung Quốc, và một lời hứa sẽ ra lệnh cho cơ quan công quyền của mình tôn trọng lãnh hải đó của Trung Quốc. Một lời hứa thì lại càng khó ràng buộc quốc gia đã hứa. Tòa án quốc tế đã ra thêm một điều kiện nữa để ràng buộc một lời hứa, đó là ý chí thực sự của một quốc gia đã hứa, nghĩa là quốc gia đó có thực sự muốn bị ràng buộc bởi lời hứa của mình hay không. Để xác định yếu tố ý chí, intention desire, tòa xét tất cả những dữ kiện xung quanh lời tuyên bố đó, xem nó đã được phát biểu trong bối cảnh, trong những điều kiện nào, circumstances. Hơn nữa, nếu thấy quốc gia đó có thể tự ràng buộc mình bằng cách ký thỏa ước với quốc gia kia, thì lời tuyên bố đó là thừa, và tòa sẽ kết luận là quốc gia phát biểu không thực tình có ý muốn bị ràng buộc khi phát biểu lời tuyên bố đó. Vì vậy, lời tuyên bố đó không có tính chất ràng buộc. Trong bản án những cuộc thí nghiệm nguyên tử giữa Úc, Tân Tây Lan và Pháp, Pháp đã tuyên bố là sẽ ngừng thí nghiệm nguyên tử. Tòa án đã phán quyết rằng Pháp bị ràng buộc bởi lời hứa vì Pháp thực sự có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó. Trong trường hợp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi tuyên bố sẽ tôn trọng lãnh hải của Trung Quốc không hề có ý định nói đến vấn đề chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Ông đã phát biểu những lời tuyên bố trên trong tình trạng khẩn trương, chiến tranh với Mỹ bắt đầu leo thang. Hạm đội 7 của Mỹ hoạt động trên eo biển Đài Loan và đe dọa Trung Quốc. Ông đã phải lập tức lên tiếng để ủng hộ Trung Quốc nhằm gây một lực lượng chống đối lại với mối đe dọa của Mỹ. Lời tuyên bố năm 1965 của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng vậy. Động lực của lời tuyên bố đó là tình trạng khẩn trương nguy ngập ở Việt Nam. Đây là những lời tuyên bố có tính chính trị, chứ không phải pháp lý. Nếu xét yếu tố liên tục và trường kỳ, thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không hội đủ tiêu chuẩn này. Estoppel chỉ đặt ra nếu chấp nhận giả thuyết Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một, và cả Pháp trong thời kỳ thuộc địa và Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 cũng là một đối với Việt Nam hiện thời. Nếu xem như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia riêng biệt với Việt Nam hiện thời thì Estoppel không áp dụng, vì như đã nói ở trên, lời tuyên bố sẽ được xem như lời tuyên bố của một quốc gia không có quyền kiểm soát trên lãnh thổ tranh chấp. Như vậy, nếu xem Việt Nam nói chung như một chủ thể duy nhất từ xưa đến nay, thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ là một sự phát biểu có ý nghĩa chính trị trong đoạn kỳ thời chiến so với lập trường và thái độ của Việt Nam nói chung từ thế kỷ thứ 17 đến nay. Tóm lại, những lời tuyên bố mà chúng ta đang phân tích thiếu nhiều yếu tố để có thể áp dụng thuyết Estoppel. Yếu tố reliance tức là quốc gia kia có dựa vào lời tuyên bố của quốc gia này mà bị thiệt hại, và yếu tố ý chí, tức là quốc gia phát biểu lời hứa có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó, rất quan trọng. Không có reliance để giới hạn sự áp dụng của Estoppel thì các quốc gia sẽ bị cản trở trong việc hoạch định chính sách ngoại giao. Các quốc gia sẽ phải tự ép buộc cố thủ trong những chính sách ngoại giao lỗi thời. Khi điều kiện xung quanh thay đổi, chính sách ngoại giao của quốc gia kia thay đổi thì chính sách ngoại giao của quốc gia này cũng phải thay đổi. Các quốc gia đổi bạn thành thù và đổi thù thành bạn là chuyện bình thường. Còn những lời hứa đơn phương trong đó quốc gia không thật tình có ý muốn bị ràng buộc thì nó chẳng khác gì những lời hứa vô tội vạ, những lời hứa suông của các chính khách, các ứng cử viên trong cuộc tranh cử. Trong môi trường quốc tế, nguyên tắc chủ quyền quốc gia, etat sovereign, rất quan trọng. Ngoại trừ tục lệ quốc tế và những điều luật của Jus Congress, không có luật nào ràng buộc quốc gia ngoài ý muốn của mình khi mà quốc gia này không gây thiệt hại cho quốc gia nào khác. Vì vậy, ý chí của quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định tính chất ràng buộc của một lời hứa đơn phương. Kết luận, những phân tích trên cho thấy lý lẽ của Việt Nam mạnh hơn của Trung Quốc, vì Việt Nam đã sử dụng hai quần đảo liên tục trong ba thế kỷ, sử dụng một cách hòa bình, không có sự phản đối của bất cứ một quốc gia nào, kể cả Trung Quốc. Không những thế, sách sử của Trung Quốc lại còn công nhận rằng những quần đảo đó là vòng đai phòng thủ của Việt Nam, và qua thái độ của họ trong thời gian đó thì Trung Quốc cũng đã mặc thị, công nhận chủ quyền của Việt Nam trên những quần đảo này. Nếu cho rằng Chúa Nguyễn đã khai thác các đảo từ đầu thế kỷ 17, sau gần 100 năm, chủ quyền lịch sử của Việt Nam đã hoàn tất, chủ quyền lịch sử đó lại được củng cố thêm qua sự chiếm hữu của vua Gia Long và Minh Mạng. Đồng thời, chủ quyền vẫn được hành xử liên tục qua sự khai thác và quản trị của hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải là những bộ phận của nhà nước. Phía Trung Quốc cũng đã đưa ra những tài liệu để chứng minh rằng mình đã khám phá và hành xử chủ quyền trước tiên. Tuy nhiên, những tài liệu này chỉ cho thấy những thuyền bè của Trung Quốc thời đó đã lui tới Biển Đông, và trong lộ trình họ tình cờ thấy những đảo mang nhiều tên khác nhau, nhưng không có đảo nào tên là Sisa hay Nansa. Nếu đặt giả thuyết là Trung Quốc đã khám phá ra những đảo này, thì Trung Quốc đã không hành xử chủ quyền trên đó. Sự hiện diện của những người đánh cá không đủ để gọi rằng đó là hành xử chủ quyền của nhà nước. Do đó, chủ quyền lịch sử mà Trung Quốc khẳng định mình có rất yếu. Phần lớn các tác giả luật gia chuyên về luật quốc tế, trừ những tác giả Trung Hoa, đều công nhận điều này. So sánh chủ quyền lịch sử viện dẫn bởi hai bên, chúng ta có thể kết luận rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Việt Nam mới là quốc gia có chủ quyền lịch sử trên hai quần đảo. Phân tích còn cho thấy chủ quyền lịch sử của Việt Nam đã được hoàn tất từ thế kỷ 17 dưới thời Chúa Nguyễn. Hiệp ước Pháp Thanh 1887 không trao chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, vì hiệp ước này chỉ là hiệp ước ấn định biên giới giữa miền Bắc Việt Nam và Trung Hoa. Do đó, nó chỉ ấn định phần biên giới ở Vân Nam, Quảng Đông và Vịnh Bắc Bộ. Những lời tuyên bố trước đây của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về hai quần đảo này không có hiệu lực, vì trước năm 1975 hai quần đảo này không thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó không phải là quốc gia tranh chấp, nên những lời tuyên bố này chỉ là những lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba không liên can. Hơn nữa, lúc đó, nếu không chấp nhận rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia thứ ba thì Estoppel cũng không áp dụng trong những trường hợp này, vì Trung Quốc đã không bị thiệt hại gì và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng không hưởng lợi gì qua những lời tuyên bố đó. Lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ là một lời hứa bị tác động bởi hoàn cảnh chiến tranh. Cuối cùng, nếu xem ba lời tuyên bố này như là của Việt Nam nói chung, thì nó thiếu tính liên tục và trường kỳ để có thể làm mất đi chủ quyền của Việt Nam với tư cách là một chủ thể duy nhất đã hành xử và khẳng định quyết liệt từ hơn ba thế kỷ này. Trên thực tế thì hiện nay Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã cho xây cất nhiều công trình nhằm củng cố sự chiếm hữu bất hợp pháp. Một sự chiếm hữu bất hợp pháp với thời gian nếu không có sự phản đối từ quốc gia kia và nếu có sự thừa nhận của các quốc gia thứ ba sẽ tạo nên chủ quyền cho quốc gia chiếm hữu. Vì thời gian cộng với sự công nhận sẽ tẩy xóa tội lỗi. Trong hoàn cảnh hiện tại muốn bảo đảm cho sự chiếm hữu của Trung Quốc không thể tạo ra chủ quyền được, thì Việt Nam phải thường xuyên lên tiếng phản đối và khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và cả Trường Sa nữa. Việt Nam cũng nên công khai đề nghị Trung Quốc đưa vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa ra trước tòa án quốc tế. Nếu Trung Quốc thật tình tin tưởng rằng mình có căn bản pháp lý vững chắc để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo này, thì Trung Quốc không có lý do gì để từ chối một giải pháp pháp lý. Còn Trường Sa thì hiện nay đang bị 6 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm giữ là Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Brunei. Quốc gia nào cũng đòi chủ quyền của mình trên hết cả quần đảo hoặc một số đảo. Đến nay vấn đề vẫn chưa giải quyết được mà còn trầm trọng thêm. Năm 1988, Trung Quốc lần đầu tiên ra đánh chiếm một số đảo ở Trường Sa. Tàu của Việt Nam bị đánh đắm, nhưng Trung Quốc chặn, không cho tàu của Hội Chữ Thập Đỏ đến cứu. Đây là một sự vi phạm những điều luật cơ bản nhất của chiến tranh. Như vậy, có thể suy đoán Trung Quốc sẽ không ngần ngại gì mà không tiếp tục sử dụng vũ lực. Từ đó đến nay, lâu lâu, Trung Quốc lại chiếm thêm vài đảo ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc vẫn một mặt hô hào, tôn trọng luật quốc tế và đề nghị thương thuyết song phương. Nhưng lời nói của Trung Quốc không đi đôi với việc làm, vì vậy không thể dựa vào những lời nói của Trung Quốc để kết luận rằng Trung Quốc sẽ ngừng, không dùng vũ lực. Diễn tưởng Trung Quốc dùng biện pháp vũ lực để thôn tính hết các đảo tại quần đảo Trường Sa càng dễ xảy ra hơn khi mà Mỹ và Nga đã rút khỏi Biển Đông, để lại một khoảng trống chính trị và quân sự tại vùng này, khiến cho Trung Quốc hiện nay là một quốc gia bá chủ ở Biển Đông. Điều này rất đáng lo ngại. Trung Quốc nắm hết cả hai quần đảo, Hoàng Sa và Trường Sa, là nắm hết Biển Đông. Mà Biển Đông là con đường giao thông quan trọng của các thuyền bè Nga, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới. Một giải pháp thương thuyết song phương giữa Trung Quốc và các quốc gia và lãnh thổ tranh chấp khó thực hiện được một cách công bằng, vì sức mạnh để thương thuyết giữa hai bên không công bằng nhau, nó chênh lệch và mạnh dĩ nhiên là Trung Quốc. Cũng vì vậy mà Trung Quốc cho đến nay chỉ chấp nhận thương thuyết song phương. Trung Quốc muốn thương thuyết song phương để buộc quốc gia đối phương phải thương thuyết theo chiều mà Trung Quốc muốn. Nếu không, Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực. Đây chỉ là một chiến thuật để Trung Quốc tranh thủ thời gian để củng cố thêm thế của mình đối với hai quần đảo. Thời gian càng kéo dài thì càng có lợi cho Trung Quốc. Giải pháp khai thác chung mà Trung Quốc đề nghị không thể thực hiện được khi mà vấn đề chủ quyền chưa được giải quyết. Như vậy, thời gian càng kéo dài thì lại càng củng cố được những sự chiếm hữu bất hợp pháp, và quốc gia nào có chủ quyền pháp lý vững vàng sẽ bị thiệt thòi. Giải pháp đưa ra tòa án quốc tế hoặc trọng tài quốc tế có lẽ công bằng nhất, nhưng Trung Hoa ngày xưa đã hơn một lần phủ nhận giải pháp này khi Pháp đề nghị vào năm 1932 và năm 1947. Đối với Trung Quốc bây giờ thì lại càng khó khăn hơn nữa. Giải pháp hiện thời thực tiễn nhất là đem ra khối ASEAN hoặc Liên Hiệp Quốc để giải quyết. Liên Hiệp Quốc là giải pháp có thể hữu hiệu hơn vì đem ra cơ quan này có tính cách khoáng đại, cho phép Mỹ, Nga, Nhật Bản và các quốc gia khác tham dự vào. Hơn nữa, trường hợp Liên Hiệp Quốc không giải quyết được, hoặc nếu có vấn đề trong việc giải quyết, Liên Hiệp Quốc vẫn có quyền đem vấn đề ra tòa án quốc tế và yêu cầu tòa cho ý kiến, advice consultative, mà không cần sự đồng ý của bất cứ quốc gia nào. Thủ tục cho ý kiến của tòa án quốc tế không có hiệu lực quyết định như một bản án thật sự, nhưng nó vẫn có một tác động mạnh mẽ trong dư luận thế giới. Vụ tranh chấp dùng Tây Sahara đã được tòa cho ý kiến trong những hoàn cảnh như trên, nghĩa là thể theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Cuộc tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, để càng lâu nó càng đe dọa hòa bình ở Đông Nam Á và có thể là hòa bình thế giới. Tác giả từ Đặng Minh Thu, tạp chí Thời Đại Mới, số 11 năm 2007.